Tiến Tú và Anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước khen ngợi những tấm gương dũng cảm cứu người.
Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn tất dự thảo luật đường bộ, kế thừa từ luật giao thông đường bộ năm 2008.
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vẫn đang cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu như bình thường.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai và anh Nguyễn Đức Chính, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuối nước trong 2 ngày qua. Chủ tịch nước bày tỏ xúc động và cảm ơn Trung úy Thái Ngô Hiếu với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ công an nhân dân đã gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên từ 19 đến 23 tuổi bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng ngày 10 tháng 4. Chủ tịch nước cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính khi anh nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30 mét xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chơi với giữa dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn vào chiều ngày 9 tháng 4.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả, được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính, qua đó nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người, để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Lễ phát động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 ngày 12 tháng 5 năm 2022. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á có 40 thi đấu với 526 nội dung sẽ tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Trong đó, thủ đô Hà Nội là địa điểm chính diễn ra các sự kiện, gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và tổ chức 18 môn thi.
Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn tất dự thảo luật đường bộ, kế thừa từ luật giao thông đường bộ năm 2008. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nếu dự thảo luật đường bộ được thông qua, thì việc thu phí tất cả cao tốc sẽ tiến hành đồng bộ. Đơn vị này cũng cho biết, trước mắt, việc thu phí sẽ tập trung các dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương đã có, La Sơn, Túy Loan, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng sắp hoàn thành, và 4 dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến hoàn thành năm nay là Mai Sơn, quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây. Các tuyến cao tốc đầu tư mới thường chạy song hành với quốc lộ, nên người dân có thể lựa chọn đi cao tốc trả phí hoặc đi trên quốc lộ, đường chưa được nâng cấp, cải tạo, không mất phí.
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ từ rạng sáng nay 11 tháng 4 đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ngập nặng. Ghi nhận tại các tuyến đường chính của thành phố Bạc Liêu như Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Hòa Bình, Trần Phú đều chìm trong biển nước. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe bị chết máy, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, gây khó khăn cho việc buôn bán và cuộc sống sinh hoạt gia đình. Trước đó, để khắc phục tình trạng ngập lụt và chiều cường kéo dài, Bạc Liêu đã tiến hành sửa chữa và nâng cao nhiều tuyến đường chính của thành phố như Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu. Nhưng sau cơn mưa kéo dài sáng nay, nhiều tuyến đường vừa được sửa chữa và nâng cấp vẫn bị ngập.
Mời quý thính giả đến với một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thủ môn Văn Toản đã bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật vai vào cuối năm 2021, sẵn sàng bảo vệ tấm huy chương vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31. Thủ môn sinh năm 1999 bị chẩn đoán chấn thương vai sau trận gặp Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, được phẫu thuật điều trị dứt điểm và mới vừa trở lại sau thời gian tập phục hồi. Trong danh sách triệu tập cho SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi 3 thủ môn là Văn Toản, Văn Chuẩn và Xuân Hoàng. Văn Toản là thủ môn duy nhất trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam từng dự SEA Games 30 ở Philippines cách đây 3 năm.
Rạng sáng nay 11 tháng 4, Liverpool và chủ nhà Man City đã cầm chân nhau hai đều ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh Premier League, chỉ hơn kém nhau một điểm trên bảng xếp hạng. Cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man City được xem là chung kết của Premier League 2021-2022 và các cổ động viên đã không thất vọng khi hai đội trình diện thứ bóng đá chất lượng cao. Hòa trận này, Man City tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 74 điểm, Liverpool đứng vị trí thứ hai với một điểm kém hơn. Cuộc đua vô địch Premier League sẽ tiếp tục diễn ra kịch tính trong những vòng đấu cuối cùng.
Sau khi mất quyền kiểm soát Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich không từ bỏ đam mê với bóng đá. Mới đây, ông đã âm thầm hỏi mua câu lạc bộ lừng danh của Tây Ban Nha, Valencia. Roman Abramovich hiện đang chịu lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mọi tài sản của tỷ phú này tại Anh, bao gồm câu lạc bộ Chelsea, đều bị phong tỏa. Trong thời gian qua, Chelsea chỉ có thể hoạt động cầm chừng nhờ giấy phép đặc biệt từ chính phủ Anh. Cho dù không muốn, nhưng Roman Abramovich đã buộc phải giao bán câu lạc bộ này.
Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết, tập đoàn này vẫn đang cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu trung chuyển qua Ukraine như bình thường. Trong ngày 10 tháng 4, tập đoàn này đã cung cấp khí đốt của Nga thông qua tuyến đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine, theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu với 79,6 triệu mét khối khí đốt. Tuy nhiên, khối lượng khí đốt này ít hơn mức đặt ra trong các đơn đặt hàng dài hạn trước đó, khoảng 109,5 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Trước đó, ngày 9 tháng 4, Gazprom đã cung cấp 78,3 triệu mét khối khí theo yêu cầu của người tiêu dùng châu Âu thông qua đường ống dẫn khí trên lãnh thổ Ukraine.
Chính phủ Nhật Bản vừa tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục tìm cách bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, cũng như thuyết phục nước này từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân. Nhật Bản khẳng định việc Triều Tiên phóng tên lửa là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay 11 tháng 4 đánh dấu 10 năm kể từ khi ông Kim Jong-un nhậm chức bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên. Trong 10 năm cầm quyền, ông đã thực hiện hơn 100 vụ phóng tên lửa, bao gồm cả những vụ thử tên lửa liên lục địa và 4 vụ thử hạt nhân.
6 công nhân đã thiệt mạng sau khi một vụ nổ lò phản ứng xảy ra tại nhà máy hóa chất ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ vào rạng sáng nay 11 tháng 4. Theo cảnh sát địa phương, 6 nạn nhân đang làm việc gần một lò phản ứng thì nó bất ngờ nổ tung trong quá trình trưng cất dung môi. Ngoài ra, không ai bị thương sau vụ việc. Quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành. Vào tháng 8 năm 2021, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Một công nhân đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ nổ bên trong đơn vị sản xuất hóa chất ở khu công nghiệp Dahe của quận Bharuch.
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 10 tháng 4 ghi nhận hơn 26.000 ca mắc COVID-19, cao nhất kể từ trước tới nay. Số ca mắc COVID-19 của Thượng Hải tăng liên tục sau ngày 3 tháng 4, thời điểm chỉ ghi nhận khoảng 9.000 ca mắc dù lệnh phong tỏa được áp đặt chặt chẽ ở khu vực phía đông vào ngày 28 tháng 3 và khu vực phía tây vào ngày 1 tháng 4. Kỷ lục số ca mắc COVID-19 trước đó của Thượng Hải là hơn 23.000 ca vào ngày 9 tháng 4. Hiện chưa rõ khi nào nhà chức trách của Thượng Hải dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 trong bối cảnh cư dân địa phương than phiền về việc khó tiếp cận thực phẩm và dịch vụ chăm sóc y tế.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau khi học sinh trở lại học tập, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động xây dựng các phương án học tập. Tuy nhiên, một số trường học trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều trường hợp giáo viên bị F0, nhiều tổ bộ môn quá tải, không thể linh hoạt công tác phân công dạy bù, dạy thay.
Giữa bối cảnh này, nhiều trường học trên địa bàn đã ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để bảo đảm chương trình học được thông suốt, học sinh không bỏ lỡ kiến thức.
Hội trường biến thành lớp học, bảng đen được thay bởi TV có kết nối trực tuyến. lớp 8A2, trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Hôm nay học môn công nghệ, nhưng khác với mọi hôm là không có cô giáo trực tiếp giảng bài trên bảng. Cô giáo Nguyễn Thị Loan đang bị F0. Mặc dù vẫn còn ho, nhưng sức khỏe cho phép nên cô Loan vẫn lên lớp tại nhà để các em không bị lỡ kiến thức. Em Trần Ngọc Bội, học sinh lớp 8A2, trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, chia sẻ.
Con thấy thì đa số thì nó cũng không có khác biệt gì mấy, tại vì cái lượng kiến thức mà khi nếu mà cô dạy trên lớp với dạy trực tuyến thì nó sẽ cũng như nhau. Và nếu những cái kiến thức bên ngoài thì cô cũng sẽ nói như nhau, chỉ khác là chúng ta sẽ gặp mặt nhau trên cái TV thôi.
Tại một lớp học khác, cô giáo Trần Thị Thiều, giáo viên ngữ văn, quay lại lớp dạy trực tiếp ngay khi vừa mới khỏi bệnh COVID-19. Tuy vậy, lớp học có đến một nửa số em vắng mặt vì mắc COVID-19. Cô Thiều vừa dạy trực tiếp trên lớp, vừa dạy trực tuyến cho các em ở nhà. Cô Thiều cho biết.
Để đảm bảo được cái kiến thức cho các em vừa học trực tiếp, vừa học trực tuyến thì chúng ta khi mà lên lớp dạy thì việc thứ nhất là mình cái việc chuẩn bị bài của mình là cần phải là tinh gọn nhất có thể để các bạn vừa có thể học trực tiếp mà nắm được bài, mà các bạn học ở nhà cũng có thể nắm được những cái trọng tâm nhất của cái nội dung bài học.
Mắc bệnh, theo chế độ, các giáo viên được cho nghỉ dạy. Tuy nhiên, với nhiều giáo viên khi trở thành F0, nếu sức khỏe cho phép, các cô vẫn đứng lớp từ nhà để các em không vì cô mà không theo kịp kiến thức. Theo đại diện Sở Giáo dục thành phố Cần Thơ, biện pháp kết hợp trực tiếp và trực tuyến chỉ là biện pháp khẩn cấp trong thời gian ngắn khi nhà trường chưa sắp xếp được giáo viên dạy thay. Ông Huỳnh Thanh Lộc, Phó trưởng phòng Trung học cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
Mặc dù là cái biện pháp tình thế, tuy nhiên thì về cơ bản, về cái nội dung mà truyền tải của giáo viên đến học sinh thì vẫn đảm bảo. Về cái nội dung chương trình thì hiện nay thì hầu hết là các đơn vị đã truyền tải đến học sinh trên 90% kiến thức cốt lõi của theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Mặc dù vẫn còn đó những khó khăn cho cả thầy và trò khi phải tham gia hình thức học tập mới là kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhưng đây là giải pháp tối ưu nhất để học sinh có thể tiếp cận kiến thức một cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Sự chủ động, linh hoạt, vượt khó của nhà trường và các thầy cô giáo đã giúp các em không bị hỏng quá nhiều kiến thức trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.